Ông sinh thái.
Khi ông đi khỏi thì ông tới nhà tôi cách đây khoảng chừng 6 tuần. Ông nói với tôi rằng ông sẽ đi vắng 2 tuần và ông mời một người mục sư khách đến chia sẻ và ông hỏi tôi là anh Nguyên có thể giúp tôi chia sẻ được không? Thì tôi suy nghĩ một chập, tôi sẵn sàng, tôi rất là muốn. Nhưng mà tôi nói với ông là mục sư, nếu mà mục sư nói cho Nguyên khoảng chừng 1-2 tuần trước khi mục sư đi á thì nó dễ hơn. Ông nói tại sao vậy? Tôi thường tôi sửa soạn bài chia sẻ là tôi cũng muốn có nhiều thời giờ. Thì tôi nói dạ đúng, cái chuyện mà sửa soạn bài giảng thì cần nhiều thời giờ, nhưng mà nhiều thời giờ sửa soạn thì nhiều thời giờ suy nghĩ đến và run. Và có một số người khi nói tôi Nguyên mà run thì đã hơi cười, nói là Nguyên mà thấy Nguyên là nhai sắt phun đinh mà sao mà run rẩy gì. Nhưng mà thật sự khi mà đứng trước mặt Chúa mà chia sẻ lời của Chúa, nhất là chia sẻ với những người rất là thân thuộc của mình, nếu mà tôi đi một cái trại, tôi chia sẻ với một những các em thiếu niên hay là những ông bà mà tôi không biết á, mình giảng xong rồi mình về, họ đâu có biết chỗ mình ở, họ không có thường ở gần bên mình, thì mình dầu khớp một lớp giấy lát thôi, nhưng mà thôi rồi. Nhưng mà khi mà đứng trước mặt những người mà mình sống giữa và hàng ngày như vậy thì phải nói rằng tôi cũng có sự lo chứ không phải là không. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại và Chúa nhắc nhở cho tôi rằng Chúa không có muốn tôi chia sẻ những gì mà tôi không có. Những gì tôi có, những gì tôi đã học được từ Chúa thì là để tôi cảm ơn Chúa chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tôi nhớ khi tôi mới qua Mỹ một vài năm thì hồi nhỏ đó tôi là con mục sư, thành ra ở Việt Nam là con mục sư thì có những cái mà con mục sư không thể làm, thí dụ như không được đọc chuyện tiểu thuyết hoặc là chuyện kiếm hiệp hoặc đi coi phim rồi vậy. Và tôi nhớ tôi mê Lý Tiểu Long lắm. Và qua bên Mỹ này một thời gian thì tôi nhớ có một lần đó có một cái phim gọi là có một anh người Hàn Quốc, nhưng mà anh chàng này anh giống Lý Tiểu Long thôi, nhưng mà anh đi đâu á, cái bối cảnh của cái câu chuyện là anh đi đâu á người ta cũng tưởng ảnh là Lý Tiểu Long hết. Thì là cái phim gọi là Call Me Bruce. Thì tôi suy nghĩ đến cái câu chuyện đó và tôi nói quý vị đừng kêu tôi là Lý Tiểu Long mà quý vị kêu tôi là con gà. Thì tôi nói cho quý vị tại sao là con gà. Tại vì khi chúng ta đọc cái câu chuyện về sự đóng đinh của Chúa Giêsu đó thì có một cái tiếng Anh gọi là character, tôi không nói dùng chữ nhân vật được tại vì nó không phải là một người, nhưng mà là một cái vai ở trong cái câu chuyện Chúa Giêsu đóng đinh mà chúng ta ít để ý đến đó, là cái con gà. Quý vị nhớ con gà không? Ai nhớ có con gà không? Con gà mà nó gáy đó chứ không? Khi mà con gà nó gáy đó rồi ông Phi-e-rơ mới nhớ là, ông mới nghe con gà gáy thì ông mới sực nhớ rằng Chúa đã nói với ông trước rồi. Tôi muốn Chúa dùng tôi như một con gà vậy. Không phải tôi gáy, nhưng mà tôi nói gì đó để nhắc nhở ông bà anh chị em, để nhắc nhở ông bà anh chị một cái khía cạnh nào đó trong đời sống để quý vị có thể gần gũi Chúa hơn. So don't call me Bruce, call me a chicken. Ok. Con gà này xin phép cầu nguyện. Chúa ơi, một lần nữa chúng con đến với Chúa, con đứng trước mặt Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa có cái vinh hạnh này để chia sẻ cùng ông bà anh chị em của con, những người thân của con ở đây, những cái gì mà con đã kinh nghiệm. Con không dám dạy ai hết vì con là ai. Nhưng mà Chúa ơi, con sẵn sàng chia sẻ những gì Chúa đã chỉ mình con và đời sống của con đã kinh nghiệm. Và xin ông bà anh chị em chúng con ở đây có một cái cũng cảm thông được cái kinh nghiệm con, và qua kinh nghiệm này họ có thể gần được Chúa hơn. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện như Jesus Christ. Amen. Quý vị nhớ tôi á, nghề á là thầy dạy. Mà trước khi tôi dạy toán á là tôi dạy chemistry. À xin lỗi, tôi dạy physics. Và một trong những cái lý do mà tôi không dạy physics nữa đó, tại vì mỗi lần dạy physics á nó tôi rất là thích physics, nhưng mà tôi không thích dạy physics bởi vì mỗi lần mà dạy physics á, dạy thì dễ, nhưng mà cái mà mệt á là lab prep, nghĩa là sửa soạn, những là mình phải demonstrate, mình phải chứng minh mình cho người ta thấy. Thành ra tôi sẽ trở về cái vai trò cũ một chút xíu. Okay. Tôi muốn bắt đầu cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay với cái câu gốc của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai trong đấng Christ thế thì nấy người đã dựng nên mới, những sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mỗi của chúng ta ở đây, hầu hết tất cả chúng ta ở đây, trước khi Thiên Chúa, chúng ta tới một cái chỗ nào đó, một bất cứ một người nào đó đến làm chứng với quý vị. Tới một cái lúc nào đó, quý vị được người đó, được cái người đó hoặc là một sư cam trong một số quý vị, hoặc là một người đó chia sẻ với quý vị, và quý vị thấy rằng đến một cái lúc nào đó quý vị thấy cái đời sống của mình đó, nó trống không, nó không có gì trong này hết. Và quý vị đã quỳ gối mời Chúa đến làm đầy dẫy đời sống quý vị. Xin Chúa ngự vào trong đời sống quý vị. Và Jesus Christ của chúng ta đến và Chúa ngự trong đời sống của chúng ta. Chúa ngự như nước ở trong cái ly này như vậy. Thì đời sống chúng ta trong sạch, mới tin Chúa, gần gũi Chúa, trong sạch, được đổ nên mới. Những cái ngày tháng đầu đi theo Chúa, mỗi lần có nhóm cầu nguyện là mình đi, mỗi lần có học trường kinh, học trường nhật là mình chạy theo, mỗi lần mà có một cái gì mà hợp lại với ban thanh niên, hoặc là có những cái dịp mà gặp mặt với nhau đó, thì chúng ta ham muốn đến. Chúng ta thấy đâu, sao mà gần gũi Chúa, muốn được đổ nên mới, thì chúng ta gần gũi với Chúa. Nhưng mà rất tiếc, thời gian cũng đi qua rồi, chúng ta thấy tại sao mà nó khó. Nó khó để cho đời sống của tôi trong veo như vậy. Nó khó để cho đời sống của chúng tôi trong veo vậy. Tôi theo Chúa một thời gian rồi, những cái sự cũ nó trở lại. Những cái sự mà bé Khanh, xin lỗi, Khanh, sorry Khanh, những cái sự cũ mà Khanh đã đọc cho chúng ta. Hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, mê loạn, ham muốn xấu xa, tham lam. Những cái chuyện đó tự nhiên nó bắt đầu, tự nhiên nó trở về. Mà mấy cái chuyện đó thì có vẻ hơi trừu tượng. Đó, tham lam, mình đâu có nhiều, mình ham muốn xấu xa cũng không đâu. Nhưng mà nó gần hơn chút xíu nữa. Nhưng bây giờ anh em từ bỏ mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói tục tiểu, nó trở về với đời sống của mình. Đời sống của mình trong veo như vậy. Sau một thời gian theo Chúa, thì mình bắt đầu mình thấy thói xưa tật cũ nó trở về với mình. Ớt, cay đắng, nói hành, nói tội người ta, nó vô. Cái đời sống hồi nãy trong veo, bây giờ nó có vẻ hơi đục đục. Rồi không những giận dữ, ớt, nóng, cay. Rồi tham lam, ham muốn, tương phở, đen, okay, bỏ vô. Chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa, chẳng còn gì là trống trẻo nữa, phải không quý vị? Rồi, nói hành, nói tỏi. Cái này tôi không có hành, có tỏi, cái này có parsley, pretend, giả đò, ok, bỏ vô. Đó. Rồi, không những cay mà còn chua nữa, chua chát. Người ta nói gì mình giận nấy, muốn trả đũa, thêm vô đó, thêm vô. Rồi tại vì người Việt Nam phải có nước mắm, sướng đó rồi, sướng, có nước mắm cho em này, ok, có nước mắm vô đó, sướng rồi đó. Tới cái giờ phút này á, mình mới suy nghĩ, Chúa của mình vô, mình mời Chúa của vô đời sống của mình. Khi mà quý vị là trống không cái gì, mình mời Chúa vô thì Chúa ngự trong đời sống của mình. Nhưng mà tới khi mình đen tối như vậy rồi đó, tới khi mà mình đục ngầu như vậy rồi đó, tới khi mà mình không ai thương á, thì tự nhiên mình muốn làm sao mà để thoát khỏi cái sự giấc gì này, cái sự mà không ai ưa này. Mà mình muốn thoát khỏi chừng nào á, liền như ma quỷ lấy cái muỗng, nó quậy, cho nó hòa hết. Rồi đó, những người bên cạnh mình á, nhìn mình á, thấy cái này, không có gì là đẹp hết, không có gì là giống như Jesus Christ hết. Ok, cái chỗ này là tôi phải xin phép những người lớn chút xíu, ngày tôi không có hiểu nhiều. Nhưng mà tôi nhớ ở Việt Nam á, có hai chữ mà khổng giáo và Phật giáo. có một người bạn tôi người Mỹ mà nó hỏi tôi về nó, một người tin lành á, tin lành của mình á là giống như là một con người bị rớt xuống hố. Okay. Khi mà rớt xuống hố rồi đó thì ông Khổng Tử đi ngang qua, ông nhìn mình xuống hố thì ông nói một câu: nè, nếu mà nhà ngươi á mà làm theo những cái điều mà ta dạy bảo đó thì ngươi đâu có rớt xuống hố. Đó là Khổng giáo. Phật giáo á là khi mình rơi xuống hố rồi đó, ông Phật ông tới, ông nhìn xuống hố, ông nói: đó, mày rớt xuống hố rồi đó, nhà ngươi rớt xuống hố rồi đó, bây giờ muốn ra thoát khỏi hố á thì các nhà ngươi phải làm lành, lánh dữ, phải tu, phải luyện để cho ngươi ra khỏi hố, hoặc là để cho ngươi trong sạch. Mình á, người Việt Nam sống trong nước Việt Nam, mình có những cái suy nghĩ của vậy. Có nhiều khi mà mình đen tối như vậy đó là mình đầm đã bực mình muốn tu trì hay là mình muốn làm sao để cho nó sạch. Mình á, nếu mà mình á là con người á, thì mình muốn làm sao bây giờ mình lấy cái này mình đổ ra rồi mình lấy xà bông, mình lấy đồ mình chà đây nó mới sạch, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta Nguyên, cái đây là kinh nghiệm của Nguyên, khi mà mình càng cố gắng bằng sức của mình, càng làm cho nó sạch, càng bỏ xà bông nhiều chừng nào, càng làm đủ thứ cho nó sạch á, thì không những cho nó không sạch mà nó làm dơ, nó gây ra nhiều chuyện nữa. Quý vị có cái kinh nghiệm đó không? Khi mà mình đã phạm tội rồi đó, ma quỷ đó nó không có để cho mình phạm tội đó đâu, xong rồi ta đi chỗ khác. Quý vị nhớ này, cái con người này á, dầu có những cái đen tối như vậy á, nhưng vẫn là con người có Chúa. Nếu không có nước biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa thì Chúa cũng có cái trong này, nhưng mà Chúa lẫn lộn lắm đó, mình ngó mà chẳng thấy nước nữa. Mà thật sự bây giờ đó, cái này nó không có ích lợi gì cho ai. Một cái đời sống mà có Chúa phải có ích lợi cho người khác, mà cái đời sống cái này nó không có ích lợi cho ai. Mình rất là frustrated. Mình muốn như trong Kinh Thánh mà nó là mình muốn chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc. Ok, mình á, Kinh Thánh nói cái người cũ này giống như cái người cũ ở trong Corinto thứ nhì đoạn 5 câu 17 đó. Những sự cũ đã qua, đúng rồi, nó qua, nhưng mà không biết tại sao nó lại trở lại. Và cái của mình á là mình không biết tôi ước gì làm sao để cho nó sạch. Quý vị biết làm sao? Quý vị nghĩ tôi dám uống cái này không? No, you're right, tôi không dám uống. Nhưng mà nếu mà để cho cái này nó trong sạch lại, muốn để cho cái này trong sạch lại, mà muốn cho mình trong sạch lại mà không có trở một để mà bực tức tại vì mình cố gắng tự sức mình mà không được đó, có một cái bí quyết đó là tiếng Anh nó gọi là let go and let God. Trong cái khi mà tôi mới tin Chúa, sau khi tôi tin Chúa một thời gian, tôi đâm ra tôi bực, tôi chán, tại vì tôi thấy cái đời sống tôi tại sao nó không được trong hoài mà nó trở lại như vậy. Tôi như vậy thì tôi lại càng muốn đi học, và hồi đó tôi còn nhỏ thì muốn đi học trường Chủ Nhật chuyên càng hơn, làm cái này làm cái nọ đủ thứ để nó trong lại, nhưng mà không được. Quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng trong đời sống của mình á, mình cũng có cái thời gian mà mình muốn cho nó sạch, muốn cho nó trong veo lại, để cho nó uống cho nó đã, cho những người khác nhờ cái đời sống mình uống cho nó đã khác, nhưng mà không được, bởi vì mình cậy sức của mình. Okay. Mình cậy sức của mình. Cái mà điều mà thất cười á là khi mình mời Chúa vào rồi đó, là Chúa đổi để Chúa cứu đời sống của mình á, thì mình mời rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình bị như vậy rồi đó, dường như mình mắc cỡ, mình nói: Chúa ơi, thôi bây giờ mình tới mình xin lỗi, mình xin Chúa vào nữa thì nó kỳ quá. Không được. Quý vị nhớ trong câu trong Kinh Thánh, khi mà trước khi mà Chúa bị nộp, ông Phi-e-rơ và các môn đồ trong phòng cao chuẩn bị ăn tiệc thánh đầu tiên, thì Chúa cởi áo ra, ngài quần khăn bên cạnh, và ngài tới ngài rửa chân mỗi sứ đồ. Thì anh chị em thiếu niên chúng tôi cách đây 2 tuần thì học cái chuyện đó, thì có người nói rằng khi mà rửa chân đó, thì đến Phi-e-rơ là người đầu tiên nói với Chúa ơi, đừng rửa chân con, tôi đáng lẽ tôi phải rửa chân của ngài chứ. Có người có các em thì có người nhận xét là ông Phi-e-rơ chắc là ông rất là khiêm nhường, ông không muốn Chúa rửa chân của mình, thì cũng đúng một phần. Nhưng có những người có em khác thì nói như nó, ông Phi-e-rơ này á, ông coi vậy khiêm nhường nhưng mà thật sự không khiêm nhường đâu. Ông nói cái điều này á, tôi nghĩ á, em này nói, tôi nghĩ ông nói điều này á bởi vì ông muốn làm ta đây, thấy chưa? Tụi bay kìa, mày dân, Matthew, tụi bay, Chúa mà để cho Chúa rửa, để coi tao nè, Chúa rửa chứ ta sẽ nói không, không. Thì ông muốn có thể là có một mặt ông muốn chứng minh đó là ông ngon, ông là cái người đầu tiên suy nghĩ đã để Chúa đừng có rửa. Nhưng mà khi mà Chúa cảnh cáo ông nói, Phi-e-rơ, nếu mà ta không rửa chân của ngươi đó, thì ngươi không có dính líu gì với thiên đàng. Thì lúc đó quý vị nhớ ông nói sao? Ôi Chúa ơi, Chúa đừng có rửa chân con, không mà rửa tay, rửa đầu con. Basically là Chúa ơi, tắm cho con luôn trận đi. Khi mà chúng ta có Chúa trong đời sống của mình rồi đó, chúng ta không cần Chúa tắm mình lại. Chúng ta cần Chúa rửa chúng ta lại. Và chúng ta không thể nào tự rửa mình hết. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất để cho cái này nó sạch, là chúng ta cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa đổ vào trong đời sống chúng ta. Đổ vào đời sống chúng ta, xin Chúa đổ vào đời sống chúng ta để cho nó tràn ra. Để cho nó tràn ra. Để cho nó tràn ra. Và quý vị thấy cái điều gì xảy ra? Khi Chúa ngự vào trong đời sống của mình, khi mình đến với Chúa, khi mình biết rằng mình là người có tội và mình biết rằng chính mình không thể làm lành lãnh dữ, mình không thể nào tự kéo mình lên được, mình chỉ nói Chúa ơi, help me. Chúa nói, ok, I will. Và Chúa đến với trong đời sống của mình. Chúa đến trong đời sống của mình. Chúa đến trong đời sống của mình. Sạch chưa quý vị? Chưa. Chưa dám muốn. Chúa đến trong đời sống của mình. Chúa said, hey, ask and you shall receive. Ask and you shall receive. Xin thì sẽ nhận được. Xin gì chứ xin Chúa đến trong đời sống của mình. Xin Chúa đầy dẫy đời sống của mình là Chúa sẵn sàng ban cho. How about now? Cái ly nước này có ích lợi cho những người khác không? Đức cha trong sạch rồi. Chúa thay đổi lại. Chúa làm trong sạch. Mình không làm. Mình không làm. Mình mời Chúa vào. Khi Chúa đến chừng nào, thì những sự cặn bã, những sự giận dữ, những sự bất hòa, những sự gây gỗ sẽ vơi đi. Tại vì khi Chúa đến, không thể có những cái chuyện đó còn nữa. When Jesus comes into your life, He pushes out all the other junk. Khi mà mình để những sự khác lẫn lộn trong này, thì chúng ta không thấy Chúa. Chúng ta thấy toàn là những cái cặn bã không. Nhưng mình mời Chúa. Xin Chúa ơi, xin Chúa đầy dẫy con. Xin Chúa tràn ngập con. Để cho những cái sự khác bị đẩy ra chỗ khác. There's no room for anything else. If you are full of God, there is no room for anything else. Nếu chúng ta đầy dẫy Đức Chúa Trời, chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta đầy dẫy sự hiện diện của con của Chúa trong ngài, không có một gì khác trong đời sống của chúng ta. Nothing else fits. Only Jesus. Và cái không những nó cái ly này nó trong sạch, ít cho đời sống của mình, nhưng mà nó phản ảnh lại Chúa cho những người khác và làm cho những người khác đến tìm kiếm ngài và làm cho họ đã khác được. Vậy tôi muốn quý vị trở lại với cái câu Kinh Thánh mà hồi nãy chúng ta đã đọc qua một lần để làm câu gốc cho tuần sau, là đoạn 5 câu 17 của Cô-rinh thứ 2. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đều trở nên mới không phải là một lần là đủ. Không phải là mình mời Chúa vào rồi mình để ý đó. Nhưng mà mình xin Chúa đầy dẫy đời sống của mình. Mình xin Chúa cho đầy dẫy đổi đời sống của mình. Và tôi hy vọng rằng trong chúng ta, trong các bạn, nếu trong đời sống của bạn có những cái cặn bã, có những cái sự mà mình không dám đem ra cho trước mặt những người khác, đừng cứ cố gắng bằng sức mình các bạn ơi. Tiếng Anh có câu là you have to learn to pull yourself up on your own bootstraps. Có nghĩa là một người là phải tự kéo mình bằng cái dây của giày của mình. Nhưng mà nếu mà mình kéo cái dây của giày của mình thì rốt cuộc của nó là đứt dây giày giống gì hết. Mình không có thể nào mà tự nâng mình lên được. Mình chỉ mời Chúa ngự trị, mời Chúa đầy dẫy đời sống của mình. Mời Chúa vào để không còn một chỗ nào khác cho những cái gì cặn bã ở trong đời sống của mình nữa. Xin ta cầu nguyện.